còn mình phải biết được, thấy không? Khi mà gọi là các vị thiền sư rồi đó, thấy không? Các ngài khai thị chỗ này là khi các ngài tâm đã gọi là đã thật sự là trong sáng, thấy không? Nó lặn hết, gọi là vượt qua cái gọi là cái suy nghĩ, cái thức thần, tức là cái tâm sinh diệt, thì lúc đó mọi cái cử chỉ nó đều lộ bài ra cái bản tâm, cái chân thật, không? Còn mình bây giờ còn sống ở trong cái tâm sinh diệt thì những cái này nó lộ ra cũng là tâm sinh diệt lộ ra, mà nhận bừa đó thì nguy hiểm, không? Tức là phải thật sự là tâm lặng lẽ, một quên cái niệm gọi là phân biệt, không? Kia đây hoặc là nhân ngã đó, thì từ cái tâm trong sáng đó mà nó lộ bài ra đó thì cái đó mới là cái thật, không? Cho nên ngài Ma Cốc, không? Có một lần khi mà ngài đến chỗ hòa thượng gọi là Chương Kỉnh, ngài đến đó thì ngài mới đi quanh cái giường thiền ba vòng, tức là ngài Chương Kỉnh ngài ngồi trên giường thiền thì ngài đi quanh ba vòng rồi cái thì chống gậy cái đứng đó, thì ngài Nam Tiền ngài mới bảo phải không? ngài Chương Kỉnh ngài nói là phải. Thì sau đó ngài Ma Cốc ngài đi đến cái chỗ của ngài Nam Tuyền thì cũng làm như vậy, tức là đi quanh giường thiền ba vòng rồi chống gậy, không? Đứng. Thì ngài Nam Tuyền đó ngài bảo chẳng phải. Thì ngài Ma Cốc ngài mới thưa, cái này sao là ngài Chương Kỉnh đó, thì ngài nói là phải, còn hòa thượng thì bảo là chẳng phải. Thì ngài Nam Tiền ngài nói Chương Kỉnh thì tức là phải, còn ông á là chẳng phải. Đây là cái sức gió nó chuyển động cuối cùng cũng thành bại hoại thôi. Đó thì cũng là ý nghĩa chỗ này đó, không? Tức là đi quanh giường thiền rồi chống gậy cái, tức là cái gọi là cái hành động, cái cử chỉ đó, không? Nghĩa là có cái gì mà ở trong cho nên nó mới thúc đẩy, nó mới khiến cho mình đi được, tức cử động mà đi tới đi lui hoặc đi quanh ba vòng rồi chống gậy, thì có cái gì nó ở trong nó ngầm đó mà nó thúc đẩy, không? Cho nên ngài Chương Kỉnh nói là phải đó, không? Là bởi vì cái tâm của ngài đã sáng, không? Ngài đã đạt đạo cho nên ngài thấy ngay đó là cái chân thật nó hiện bày rõ ràng trong cái chỗ gọi là cái hành động đó. Nhưng mà ngài Ma Cốc á, không? Thì chưa phải là được như vậy, cho nên là đối với ngài Ma Cốc thì là chẳng phải, cho nên ngài Nam Tiền ngài nói chẳng phải là ý đó, không? Bởi vì cái đó là cái tướng, không? Gọi là cái tướng động, không? Mà nếu mà chỉ nhận suông ở trên cái tướng động, tức là cái tướng là đi quanh ba vòng đó, thì khi mà chết thì cái tướng này nó nằm cứng đơ, vậy thì đạo ở chỗ nào? Cho nên người gọi là khéo á, tức là ngay nơi nhân cái tướng mà nó động, cái tướng mà đi quanh đó, rồi nhận sâu cái lẽ thật, tức là cái ánh sáng chân thật á, ngầm bên trong mà nó lộ bài ra cái chỗ đó, thì đó mới là gọi là khéo thấy, không? Cho nên ở đây là ngài Chương Kỉnh thì tâm đã sáng, cho nên ngài nói phải thì đúng, không? Còn ông tâm chưa sáng mà ông nhận lầm cái đó là nguy hiểm, cho nên ngài Nam Tuyền ngài mới là chẳng phải đó. Đây là do cái sức gió nó chuyển động thôi, tức là cái sức gió nó chuyển động lên nơi thân. Rồi khi mà cái sức gió này nó dừng, tắt thở, thì cái thân nó cũng thành cứng đơ, thành bại hoại. Đó. Như vậy thì người mà gọi là khéo thì phải thấy được, không? Qua cái tướng động đó, không? Mà cái gì mà nó gọi là nó sáng suốt, nó khiến hiện ra cái tướng đó, là đó là cái người khéo. Cũng cái ý nghĩa này mà một hôm hòa thượng gọi là hòa thượng Quốc Nhất, không Lạc Thường Sư mà cũng là nổi tiếng á, ngài đang ngồi ở trong gọi là trong cung đình ở cung vua đó, thì thấy vua Đường Đại Tông đi đến thì ngài mới đứng dậy. Thì ông vua ông nói: thầy vì sao lại đứng dậy? Thì ngài Quốc Nhất đó, ngài mới nói: đàn Việt đâu được nhầm ở trong bốn quan nghi mà thấy bần đạo, không? Tức là ngài cũng nhắc đánh thức ông vua là ông đó đâu có thể mà gọi là thấy ngay cái tướng mà đứng ngồi đó, không? Mà nhận mà thấy được ngài, không? Vậy cái tướng đứng tướng ngồi đó là cái tướng động, không? Của y vào cứ vào cái thân này, không? Mà người khéo thì phải thấy suốt qua cái tướng đó thì mới thấy được ngài gọi là ngài Quốc Nhất, không? Chứ ngài không phải là ở chỗ cái tướng đó, không? Bởi vì cái tướng đó cũng vậy, khi mà tắt thở thì nó đâu còn đứng dậy ngồi xuống gì được. À, cho nên ngài mới nhắc đó: đàn Việt đâu được nhầm trong bốn quan nghi, tức là đi đứng nằm ngồi đó mà thấy được bần đạo, không? Thì đó chỗ này, cho nên là người học là phải kỹ. Đây ngài nhắc là không khéo là nhận thức thần, không? Mà làm Phật sự thì cái đó là đi theo cái sanh diệt, không? Cho nên ngài nói nếu bám vào cái thức thần để mà làm việc thì chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không nghi. Bởi vì ngoại đạo thời Phật đó gọi là cái họ chấp về thần ngã đó, thì họ cũng nói do có thần ngã bên trong cho nên nó mới khiến cho mình nghĩa là có cử động là nhướng mày, chớp mắt, không? Rồi cử động qua lại thì có cái thần ngã trong nó mới làm như vậy, không? Rồi mình cũng nhận kiểu đó thì vậy là nó đồng với thần ngã của ngoại đạo rồi. Cho nên ở đây phải khéo như đó, tức là người đi vào đạo Phật, không, là phải gọi là phải thấu qua cái vô ngã, tức là phải quên cái ngã này, tâm nó thật sự lặng lẽ, không? Khi tâm lặng lẽ quên ngã, cái tướng ngã, rồi trong đó là mới gọi là sống dậy mà sáng tỏ được cái lẽ thật ngay nơi cái hiện tiền đây, ngay nơi những cái cử động đó thì cái đó mới thật. Còn mà còn cái tình chấp ngã, còn cái tâm phân biệt mà đem cái tâm phân biệt mà nhận những cái tướng này thì cái đó cũng là cái tướng sanh diệt, gọi là cái thức thần chứ chưa phải thật. Đó là cái chỗ rất tế nhị. Rồi người gọi là hạ thủ công phu tu thiền chỉ tại dụng tâm trên một công án chứ không nên trên tất cả công án mà giải hội, không? Tức là không có nên mà gọi là ở trên những cái công án, những cái lời lẽ của các thiền sư rồi cái phân tích, không? Chia sẻ rồi để thành ra cái kiến giải, không? Thì đó gọi là hiểu thiền, mà gọi là thiền để mà đi lý luận đó, thì cái đó là không phải. Nếu mà giải được thì chọn là giải hội chứ không phải là ngộ, không? Tức là dù cho mình hiểu được thì cái đó cũng là hiểu cái của chư tổ, chư thiền sư chứ không phải là cái của mình, cái đó cũng chưa phải thật. Làm sao là phải tự nơi mình khai gọi là khai phát ra gọi là cái trí vô sư đó thì cái đó mới là cái đáng quý, không? Chứ còn mà cứ lo nghĩa là giả chia sẻ rồi cái phân tích công án này công án kia hiểu được chút đó rồi cái đem ra lý luận với nhau, nói thiền với nhau thì cái đó cũng là gọi là thiền, thiền trên ngôn ngữ hoặc là cái kiến giải suông thôi, thì cái đó cũng là gọi là hiểu gì hiểu thì cũng là hiểu gọi là cái đó là cái mà của các thiền sư chứ chưa phải là cái của mình, không? Cho nên các thiền sư ngày xưa cũng thường nhắc á, người gọi là học thiền tu thiền cũng khéo léo, gọi là kỵ cái gọi là cái tâm là quá lanh lợi như vậy đó, không? người ngoài đời á thì thích lanh lợi, nhưng mà khi mà tu đây á thì các ngài nhắc là lại kỵ lanh lợi. Cho nên ngài Đại Huệ cũng có một đoạn thơ ngài trả lời cho ông Trần Quý Nhậm đó. Ngài nói rằng hiện nay là bậc sĩ phu thì phần nhiều đối với cái việc này, việc này tức là việc chân thật này đó, việc của tổ sư này đó, chẳng thể ngay đó thấu thoát chỉ vì căn tánh quá lanh lợi, không, tức là không thể ngay đó mà tỏ ngộ được, mà sáng tỏ được đó, là bởi vì căn tánh nó quá lanh lợi, tri kiến quá nhiều, tức là những cái hiểu biết đó, nó quá nhiều. Vừa nghe bậc tông sư mở miệng thì liền dùng cái bộ óc của mình á, cái lãnh hội ngay, tức là lấy cái bộ óc đó hiểu liền, mà không phát khởi nghi tình nên vĩnh viễn không thể chứng ngộ, không? Tức là vừa nghe nói cái thì gọi là lấy cái gọi là cái hiểu của cái bộ óc, không, tức là cái tỉnh thức đó chụp lấy ngôn ngữ đó để mà cái hiểu, để mà suy tư, không, rồi cho đó là mình đã có kiến giải, không, mà không ngờ cái đó chỉ là cái hiểu mà của cái tỉnh thức, của cái tâm sinh diệt, cái tâm phân biệt, chứ chưa phải thật, không. Tức là hiểu theo chữ nghĩa. Cho nên ở đây ngài mới nói là nếu mà giải được đó, tức là hiểu được đó, thì cũng chọn là giải hội thôi, chứ không phải là ngộ.